gặp lúc khó khăn, nhà Phật chúng ta bảo là pháp duyên thù thắng. Pháp duyên của quý vị tốt đẹp, đến bất cứ nơi đâu cũng đều có người tiếp đãi, đều có người chăm sóc. Làm sao tu được như vậy? Quý vị khởi tâm động niệm đều là vì người khác, quý vị mới đạt được quả báo ấy. Niệm niệm chỉ vì chính mình, chẳng nghĩ đến người khác, sẽ chẳng đạt được quả báo thù thắng ấy. Chúng ta phải có khái niệm về tiêu chuẩn thiện ác. Hãy nghĩ thay người khác cho nhiều, hãy làm giùm người khác cho nhiều, người ấy nhất định có phước. Có thể quên mất bản thân, phước ấy càng lớn. Vì sao? Phá ngã chấp. Phá ngã chấp thì niệm Phật bèn là sự nhất tâm bất loạn. Tiến hơn bước nữa là pháp chấp cũng phá. Quý vị đắc lý nhất tâm bất loạn, trong hàng Bồ Tát, địa vị ấy được gọi là pháp thân đại sĩ. Do vậy nhất định phải nỗ lực đoạn ác tu thiện. Tâm thú đồng hà, độ phân thâm thiển, yên khả vu giả. Tỷ dụ này xuất phát từ thiền tông tập của Vĩnh Gia Đại Sư. Tam thú là voi to, ngựa và thỏ. Ba con thú vượt sông, thể tích của chúng khác nhau. Con thỏ bơi trên mặt nước, con ngựa qua sông, thân thể nó nặng hơn, nên nước ngập đến nửa mình, chìm trong nước sâu hơn. Voi lớn thân thể càng nặng, nó đi từng bước trên đáy sông để vượt qua. Đấy là nói sâu hay cạn khác nhau, tỷ dụ ba hạng người căn tánh khác nhau, đạt được quả vị sâu hay cạn khác nhau. Thản kỳ tự phụ lợi căn, văn thuyết niệm Phật nhược tương mỗi yên. Ninh tri bối phẩm thiên uyên, tồn hồ kỳ nhân nhi dĩ, chung bất niệm Phật, độn trí nhữ giả, hiếu kỳ phụ thắng chi sĩ, hạnh bình khí nhi tư chi. Mấy câu này nhằm khuyên lơn, khích lệ chúng ta hãy hiểu tình hình thật sự bên thế giới Tây Phương, khích phát chúng ta phải tinh tấn, chẳng lười nhác, nỗ lực tu trì. Đây là nói giả thiết. Nếu quý vị tự cho mình là hạng căn tánh rất bén nhạy, văn thuyết niệm Phật nhược tương mỗi yên. Chữ mỗi có nghĩa cầu cạnh người khác, quỵ lụy người khác. Vì kẻ lợi căn nghe nói đến pháp môn này chẳng muốn tu học. Vì sao? Bản thân ta tu hành dựa vào chính mình để thành công, cớ gì còn phải quy lụy A-di-đà Phật? Pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực, phải hiểu rõ. Vì vậy chúng ta phải trông cậy A-di-đà Phật. Do vậy, chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu, phẩm loại trong Tây Phương Cực Lạc thế giới quá nhiều, hoàn toàn phụ thuộc chính mình tranh thủ như thế nào. Nếu quý vị tu học các pháp môn khác, chẳng tin tưởng pháp môn niệm Phật, cũng chẳng phát nguyện. Ở đây Liên Trì Đại Sư nói, người ấy thật sự là độn căn, chẳng phải là kẻ thông minh. Trong lời chú đại lược cho Vô Lượng Thọ Kinh, Thầy Lý có viết, chẳng cầu đới nghiệp giảng sanh, chẳng ngu ắt cuồng. Đọc đến đoạn kinh văn ấy rồi mới có cảm xúc sâu xa, vì kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra sự thật. Trong kinh có nói tới những vị Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo, trong đời quá khứ từng cúng dường 400 ức Phật, rốt cuộc vẫn bị mê khi cách ấm, vẫn bị thoái chuyển. Vì thế Thầy Lý nói, chẳng cầu đới nghiệp giảng sanh, chẳng ngu ắt cuồng. Ở đây cũng có cùng ý nghĩa ấy, khuyến khích cổ vũ chúng ta phải phản tỉnh cẩn thận, những pháp môn khác có thật sự tu được hay chăng? Tham thiền có thể đắc thiền định, ngồi xếp bằng, ngồi 10 ngày nửa tháng không đứng dậy, chẳng cần ăn cơm, cũng không cần uống nước, làm được như vậy. Nhưng thưa cùng quý vị, chẳng ra khỏi tam giới, chẳng thể liễu sanh tử, chẳng đoạn phiền não. Nếu công phu thiền định sâu hơn một chút, biết hiện tại, quá khứ, vị lai, chẳng nhầm lẫn nhân quả, nhưng vẫn có nhân quả báo ứng, chắc chắn chẳng sánh bằng hạ phẩm hạ sanh đới nghiệp giảng sanh. Vì sao chúng ta chẳng chọn lấy Tây Phương Tịnh Độ? Chọn lấy Tây Phương Tịnh Độ mới thực sự là viên mãn rốt ráo. Điều kiện để giữ lấy tịnh độ là ba món tư lương. Thứ nhất là tin sâu chẳng nghi. Thứ hai là chịu phát đại nguyện thiết tha. Trong một đời này, ta chỉ có một nguyện vọng, gặp A-di-đà Phật, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta hễ nghĩ, bèn nghĩ đến A-di-đà Phật. Nếu niệm, bèn niệm A-di-đà Phật. Những thứ khác thảy đều buông xuống, như vậy thì mới được. Nếu nghĩ đến chuyện khác, tức là xen tạp. Dẫu suốt ngày từ sáng đến tối thọ trì danh hiệu, trong ấy vẫn có xen tạp. Vì sao? Quý vị nghĩ đến chuyện khác, vì thế phải ghi nhớ ngàn vạn phần đừng tơ tưởng. Nếu quý vị nghĩ đến người nhà quyến thuộc hiện thời, thì người nhà quyến thuộc nói chung phải chia lìa, phải giả biệt, chẳng có cách nào viên mãn, chẳng có cách nào thường tụ hợp. Đó là chuyện chẳng thể được. Chỉ có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ thường tụ hợp. Vì thế, bản thân quý vị niệm Phật, người trong nhà chẳng chịu niệm Phật, quý vị hãy nêu gương cho họ thấy, họ sẽ niệm. Trong cuốn Niệm Phật Luận, lão Pháp Sư Đàm Hư có kể chuyện cư sĩ Trịnh Tích Tân. Ông ta học Phật rất kiên thành, buông bỏ hết sự nghiệp, chẳng cần tới nữa, hằng ngày niệm Phật. Ông ta biết giảng kinh, đến các nơi giảng kinh thuyết pháp cho người khác. Sau này, khi ông ta giảng sanh, người em trai thấy ông ta lúc giảng sanh chẳng ngã bệnh, biết trước lúc mất. Ông ta giảng sanh nhằm lúc giảng kinh, ông ta giảng kinh xong, đại chúng giải tán, còn lại mười mấy người, ông ta nói với các đạo hữu, nhờ họ thuê cho ông ta một căn nhà. Kết quả là những nhóm đạo hữu đó cảm thấy rất lạ lùng. Ông nói ông sắp ra đi, thuê nhà để làm gì? Ông ta đáp, tôi chẳng đến nơi nào khác, tôi sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chết ở nhà người khác chẳng tiện, ông hãy thuê nhà giùm tôi. Các đồng tu nghe chuyện này bảo, chúng tôi chẳng kiêng kỵ, đến nhà tôi tốt hơn, mọi người đều hoan nghênh ông ta. Chúng tôi chẳng kiêng kỵ, ông thật sự có bản lãnh ấy. Đây chẳng phải là người đơn giản, ông ta lại chẳng bị bệnh, được rồi. Trịnh Tích Tân liền nhận lời. Ở nhà một người bạn, khi lâm chung, các bạn bè trợ niệm cho ông ta, còn bảo ông ta, cổ nhân giảng sanh đều nói mấy câu kệ để làm kỷ niệm, ông cũng nên đọc cho chúng tôi một bài kệ. Cư sĩ Trịnh nói, không cần, thấy tôi như thế này là được rồi. Mọi người niệm Phật cho ông ta 15 phút, ông ta qua đời. Em trai ông ấy thấy như vậy mới giác ngộ, cho nên cũng dốc hết tánh mạng niệm Phật. 3 năm sau cũng biết trước thời khắc giảng sanh. Đó là độ người nhà. Vì thế, chính mình thật sự có thành tựu, nhất định sẽ hóa độ một phương. Đối với những chỗ giống như vậy, chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ nhiều phen. Học Phật, bất cứ một pháp môn nào chẳng bằng niệm Phật. Niệm Phật mà cái tâm của quý vị chưa thật ổn thì phải nghiên cứu kinh điển cho nhiều. Nghiên cứu những kinh điển nào? Kinh điển quá nhiều. Ở nơi đây chúng tôi in một cuốn sách lớn, tức là đem 3 thứ chú giải kinh A-di-đà in gộp chung. Sách ấy đáng để nghiên cứu. Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư hết sức hay. Kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch khác nhau. Thật sự nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ thì vẫn phải tham khảo các bản dịch gốc. Tổng thâu giả, đây là lời tổng kết của cả chương này. Đảng trì Phật danh tất sanh bỉ quốc. Ngữ khí hết sức khẳng định, nhất định sanh về thế giới Tây Phương. Tắc hoặc cao, hoặc hạ, hoặc thánh, hoặc phàm. Do vì phẩm vị khác nhau, cho nên có cao thấp, có thánh phàm. Trong cõi phàm thánh đồng cư là phàm. Từ cõi phương tiện hữu dư trở lên là thánh, tức là thánh nhân. Nếu xét theo cõi phương tiện hữu dư trong thế gian này, họ bằng với A-la-hán, tức bậc thánh trong tiểu thừa. Nhưng trong cõi thật báo trang nghiêm, họ là bậc Bồ-Tát chiến tánh, đó gọi là tam hiền thập thánh. Nãy